mẹ đang chìm trong im lặng. Đó là một sự im lặng đáng kinh ngạc mở đầu một ngày mới. Và sự im lặng ấy chỉ kéo dài có vài phút, điều này khiến Liesel thở phào nhẹ nhõm. Gian bếp chỉ có thức ăn và âm thanh phát ra của hành động ăn. Mẹ thông báo điều quan trọng nhất của ngày hôm đó. Bà ngồi ở bàn và nói, bây giờ, Liesel, hãy nghe đây. Hôm nay bố sẽ nói cho con nghe một việc. Nghiêm trọng rồi đây, thậm chí bà còn không thèm nói mấy chữ đồ con lợn nữa. Hẳn đó phải là một kỳ công của cá nhân bà trong việc kiêng nói ra từ ấy. Bố sẽ nói chuyện với con và con phải lắng nghe. Rõ chưa hả? Đứa bé gái vẫn đang nuốt thức ăn. Đã rõ chưa hả, đồ con lợn? Tốt hơn rồi đấy. Nó gật đầu. Khi con bé quay lại phòng ngủ để xếp quần áo, cái thân người trên chiếc giường đối diện đã đổi chiều và cong lại. Thân người ấy không còn là một khúc thẳng đơ nữa mà đã thành ra hình chữ Z nằm chéo từ góc giường này sang góc giường bên kia, khiến cho cái giường trông cũng ngoằn ngoèo theo. Giờ thì con bé đã có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta trong luồng ánh sáng ban ngày mỏi mệt. Miệng anh đang há ra và da của anh có màu vỏ trứng. Một lớp râu quai nón phủ kín hàm và cằm anh, đôi tai của anh trông rất cứng và dẹt và anh có một cái mũi nhỏ nhưng vẹo vọ. Liesel. Con bé quay lại. Nhanh chân lên. Con bé bước nhanh hơn, đến phòng vệ sinh. Khi đã thay quần áo xong và đang đi dọc trên hành lang, con bé nhận thấy rằng nó sẽ không đi xa hơn được nữa. Bố đang đứng trước cánh cửa dẫn xuống tầng hầm, ông cười huề oải thắp ngọn đèn bão lên và dẫn nó xuống. Giữa những đống vải phủ tránh bụi và mùi sơn nồng nặc, bố bảo nó hãy thả lỏng người ra. Những từ ngữ được bố sơn lên tường mà Liesel đã từng học trong quá khứ đang bốc cháy phừng phừng. Bố cần phải nói với con một chuyện. Liesel ngồi trên đỉnh của một đống tấm phủ tránh bụi cao chừng 1 mét. Bố thì ngồi trên một thùng sơn dung tích 15 lít. Trong vài phút, ông tìm kiếm những từ ngữ để nói với đứa bé gái trước mặt mình. Khi những từ ngữ ấy đến với ông thì ông đứng lên để truyền đạt chúng. Ông dụi mắt. Liesel, ông nói khẽ. Bố chưa bao giờ chắc là bất cứ việc nào trong những việc như thế này sẽ có ngày xảy ra, thế nên bố chưa bao giờ kể với con, về bố, về người đang ngủ trên lầu. Ông đi từ đầu này sang đầu kia căn hầm, ngọn đèn bão khuếch đại bóng của ông lên. Nó biến ông thành một gã khổng lồ trên tường, cứ đi tới đi lui mãi. Khi ông đứng lại, cái bóng ấy đứng lù lù đằng sau ông và quan sát. Luôn có ai đó đứng quan sát. Con biết cây đàn xếp của bố rồi phải không? Ông nói, và thế là câu chuyện bắt đầu. Ông giải thích về cuộc thế chiến lần thứ nhất và Eric Vandenberg, và sau đó là chuyến đến thăm nhà vợ người lính tử trận. Đứa bé trai bước vào phòng ngày hôm đó chính là người thanh niên trên lầu. Verstes, con hiểu chứ? Kẻ trộm sách ngồi đó và lắng, nghe câu chuyện của Han Huberman. Câu chuyện kéo dài 1 giờ đồng hồ cho đến giây phút của sự thật, và điều này dẫn đến một bài giáo huấn rất rõ ràng và cần thiết. Liesel, con phải lắng nghe bố nói đây này. Bố nâng nó đứng dậy và nắm lay tay nó. Họ đối mặt với bức tường. Những hình thù tối tăm và phần thực hành từ ngữ. Ông nắm những ngón tay của đứa bé gái thật chặt. Còn có nhớ cái ngày sinh nhật quốc trưởng đêm hôm đó, khi chúng ta về nhà từ đống lửa ấy? Còn có nhớ con đã hứa với bố điều gì không? Con bé gật đầu. Nó nói với bức tường trước mặt, rằng con sẽ giữ kín một bí mật. Đúng thế. Giữa hai bóng người đang nắm tay nhau, những từ ngữ được sơn lên tường rải ra, đậu trên vai họ, dừng lại trên đầu họ và đu đưa dưới những cánh tay họ. Liesel, nếu con mở miệng kể cho bất cứ ai biết về người đàn ông ở trên đó, thì tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối to. Ông chẳng hề do dự trong việc làm con bé sợ đến quẫn trí, rồi vỗ về nó đủ để làm nó bình tĩnh lại. Ông nhồi cho nó những câu nói và quan sát nó bằng cặp mắt kim loại của mình. Một cặp mắt tuyệt vọng và bình tĩnh, ít nhất là mẹ và bố sẽ bị bắt đi. Rõ ràng là Han lo rằng ông đã dọa cho con bé sợ quá mức, nhưng ông đã tính toán rủi ro và chọn cách lang thang ở bên có rất nhiều nỗi sợ hãi hơn là bên không đủ sợ hãi. Con bé phải tuân theo lời ông tuyệt đối và không bao giờ được thay đổi. Để kết thúc bài giáo huấn của mình, Han Huberman nhìn Liesel Memminger và chắc rằng con bé đang chú ý đến điều ông nói. Ông liệt kê ra cho nó một danh sách những hậu quả có thể xảy đến. Nếu con nói với bất cứ ai về người đàn ông đó, cô giáo của nó, Rudy, dù là ai đi chăng nữa, thì tất cả đều có thể khiến con bị trừng phạt. Với những lần vi phạm đầu tiên, ông nói, bố sẽ lấy đi từng quyển sách một của con và bố sẽ đốt trụi chúng. Thật là một hình phạt tàn nhẫn. Bố sẽ quẳng chúng vào bếp lò hay lò sưởi. Chắc chắn là lúc đó ông đang cư xử như một kẻ bạo ngược, nhưng điều đó là cần thiết. Hiểu chưa? Cú sốc này tạo ra một lỗ thủng nơi con bé, thật gọn gẽ, thật rõ ràng. Những giọt nước mắt ứa ra. Vâng, thưa bố. Tiếp theo, ông vẫn phải tỏ ra cứng rắn, và ông cần phải nghiêm giọng để cho con bé thấy điều này. Người ta sẽ bắt con đi. Con có muốn điều đó không? Lúc này thì con bé bật khóc nức nở, nên không tiếng Đức. Tốt, ông thả lỏng bàn tay con bé ra. Người ta sẽ bắt người trên lầu đi, và có thể là cả mẹ và bố nữa, và chúng ta sẽ không bao giờ quay về. Thế là xong. Đứa bé gái bắt đầu khóc một cách hoàn toàn mất kiểm soát, đến mức bố rất muốn kéo nó vào lòng và ôm nó thật chặt. Nhưng ông đã không làm thế. Thay vào đó, ông ngồi xuống và nhìn thẳng vào mặt con bé. Ông buông ra những lời nói khẽ khàng nhất của mình. Verstes Zunich, con có hiểu những gì bố nói không? Con bé gật đầu. Nó khóc, và lúc này, khi nó đã bị đánh bại, đã bị phá hủy hoàn toàn, bố mới ôm lấy nó trong bầu không khí như được vẽ lên và ánh sáng lập lòe của ngọn đèn dầu. Con hiểu rồi, bố ơi, con hiểu rồi. Giọng nói của nó bao bọc quanh cơ thể ông, và hai bố con cứ ôm nhau như thế trong vài phút. Liesel với hơi thở như bị nén lại, còn bố thì xoa lưng cho nó. Khi hai bố con quay trở lên lầu, họ thấy mẹ đang ngồi trong nhà bếp đơn độc và trầm ngâm. Khi bà nhìn thấy họ, bà đứng dậy và ra hiệu cho Liesel đến gần. Bà đã nhận thấy những giọt nước mắt đã khô đọng thành vệt trên mặt con bé. Bà ôm nó vào lòng một cách vụng về và thô kệch. Mọi việc ổn cả chứ, đồ con lợn? Bà không cần có câu trả lời. Mọi việc ổn cả. Nhưng cũng thật là kinh khủng. Người ngủ. Mark Vandenberg ngủ li bì suốt 3 ngày. Trong khi anh ngủ, Liesel quan sát anh. Bạn có thể nói rằng, đến ngày thứ 3 thì việc này đã trở thành một nỗi ám ảnh với con bé. Nó kiểm tra anh, để xem liệu anh có còn thở hay không. Giờ đây con bé đã có thể thấy được những dấu hiệu của sự sống nơi con người này, từ những cử động của đôi môi, hàm râu đang rậm dần, cho đến những món tóc động đậy rất nhẹ khi đầu anh ngọ nguậy trong cơn ngủ mơ. Thường thì khi con bé đứng đó và nhìn anh, nó có một suy nghĩ dằn vặt trong đầu đến khổ sở, ấy là hình như anh vừa mới tỉnh dậy, đôi mắt của anh đã mở hé ra để nhìn nó, để quan sát nó đang quan sát anh. Cái suy nghĩ bị bắt quả tang vừa làm con bé thấy khó chịu, vừa khiến nó thấy khoan khoái thế nào đó. Con bé sợ điều này. Chỉ khi mẹ cất tiếng gọi thì nó mới có thể bỏ đi, với một cảm giác vừa dễ chịu vừa thất vọng khi nghĩ rằng có thể nó sẽ không có mặt ở đó khi người đàn ông này tỉnh dậy. Đôi khi, vào lúc gần về cuối cái giấc ngủ như một cuộc chạy đường dài ấy, anh cất tiếng nói. Có những cái tên được lầm bầm thành tiếng. Một danh sách. Isaac, dì Ruth, Sát, mẹ, Walter, Hitler, gia đình, bè bạn, kẻ thù. Tất cả đều đang ở bên dưới tấm đắp cùng với anh, và có lúc dường như anh đang phải vật lộn với chính mình. Nên anh thì thầm. Từ này được lặp lại cả thầy 7 lần. Không. Liesel, trong khi đang quan sát, đã kịp nhận thấy những điểm tương đồng giữa người lạ này và nó. Cả hai đều đang trong một tình trạng bối rối lo âu khi sống ở phố thiên đàng. Cả hai đều có những cơn ác mộng. Cuối cùng anh thức dậy với một cơn rúng động khủng khiếp của sự mất định hướng. Mồm anh há hốc ra chỉ một giây sau khi mắt anh mở, rồi anh ngồi bật dậy, người gập lại thành một góc vuông. Ôi! Một giọng nói thoát ra khỏi miệng anh. khi anh nhìn thấy khuôn mặt của đứa bé gái đang xoay ngược lại phía trên mình, đã có một khoảnh khắc bực bội của sự không quen thuộc và cái ôm ghì lấy để cố nhớ lại để giải mã chính xác xem anh đang ngồi ở đâu và khi nào. Sau vài giây, anh cũng gãi được đầu mình, hành động này phát ra tiếng sột soạt như khi bạn nhóm một đống lửa, rồi anh nhìn con bé. Những cử động của anh rất rời rạc, và một khi đã mở ra thì đôi mắt anh đặc quánh lại như một vũng lầy và có màu nâu. Một màu nâu dày đặc và nặng nề. Như một hành động phản xạ, Liesel lùi lại. Nhưng con bé đã quá chậm. Người lạ mặt vươn tay ra, cái bàn tay ấm nóng hơi chăn gối của anh nắm vào cẳng tay nó. Xin hãy làm ơn. Giọng nói của anh cũng bám chặt lấy con bé, như những cái móng tay đầy chiếm đoạt. Anh ấn chúng vào da thịt con bé. Bố ơi! Con bé gọi lớn. Xin hãy làm ơn. Mark nói thật khẽ. Lúc đó đã là chiều muộn, xám xịt và mờ ảo, nhưng chỉ ánh sáng có màu bẩn thỉu mới được phép ùa vào căn phòng. Đó là tất cả những gì mà vải của những tấm màn cho phép lọt qua. Nếu bạn là người lạc quan, hãy cứ cho là nó có màu đồng đi. Khi bố bước vào, ban đầu ông đứng ở chỗ ngưỡng cửa và nhìn những ngón tay của Mark Vandenberg và khuôn mặt tuyệt vọng của anh. Cả hai đều bám chặt lấy cánh tay của Liesel. Ta thấy là hai người đã gặp nhau rồi, ông nói. Những ngón tay của Mark bắt đầu lạnh dần. Trao đổi những cơn ác mộng. Mark Vandenberg hứa rằng anh sẽ không bao giờ ngủ trong phòng của Liesel nữa. Anh đã nghĩ gì trong đầu vào cái đêm đầu tiên ấy? Thậm chí chỉ nghĩ về điều đó thôi cũng làm cho anh thấy hết sức dằn vặt. Anh giải thích rằng mình đã quá hoang mang khi đến nơi cho nên mới để một việc như vậy xảy ra. Căn hầm là nơi duy nhất dành cho anh mà anh có thể nghĩ đến. Hãy quên sự lạnh lẽo và cô độc đi. Anh là một người Do Thái, và nếu trên đời này có một nơi mà số phận đã xếp đặt sẵn cho anh tồn tại, thì đó chính là căn hầm hay bất cứ cái nơi ẩn náu nào tương tự như thế để giúp anh sống sót. Cháu xin lỗi, anh tú tội với Han và Rosa trên những bậc cấp dẫn xuống căn hầm. Từ giờ trở đi cháu sẽ ở dưới này. Hai người sẽ không nghe thấy cháu đâu. Cháu sẽ không gây ra một tiếng động nào cả. Han và Rosa cả hai đều đã bước vào nỗi tuyệt vọng của tình huống khó khăn này, nên họ không có ý kiến gì khác, thậm chí cũng không có ý kiến gì về cái lạnh dưới tầng hầm. Họ trải tấm mền xuống và treo ngọn đèn dầu lên. Rosa thừa nhận rằng sẽ không có dư giả thức ăn, và Mark đã đáp lại một cách nhiệt thành rằng bà chỉ cần mang xuống những thứ cơm thừa canh cặn và chỉ khi không có ai muốn ăn chúng nữa mà thôi. Nana, Rosa trấn an anh. Cháu sẽ được cho ăn trong khả năng của bác. Họ cũng mang tấm đệm từ chiếc giường trống trong phòng của Liesel xuống để thay thế cho những tấm che bụi, một sự trao đổi tuyệt vời. Dưới hầm, Han và Mark đặt tấm đệm bên dưới gầm cầu thang và dựng một bức tường chắn bằng những tấm che bụi ở bên cạnh. Những tấm chăn này đủ cao để che toàn bộ lối vào hình tam giác, và bên cạnh đó thì chúng rất dễ di chuyển nếu Mark rất cần có thêm không khí. Bố xin lỗi. Trông nó thật là thảm hại, bác biết điều đó. Còn hơn là không có gì. Mark cố làm ông yên lòng. Tốt hơn nhiều so với những gì cháu đáng được nhận rồi, cảm ơn bác. Với vài thùng sơn được đặt đúng vị trí, Han thừa nhận rằng trông cái hốc ấy chỉ như một đống đồ linh tinh được đặt cùng nhau một cách luồm thuộm vụng về nơi góc hầm, để khỏi vướng lối đi. Chỉ có một vấn đề, ấy là người ta chỉ cần dẹp vài cái thùng sơn và dỡ mấy tấm phủ che bụi ra là có thể ngửi thấy mùi của một tên Do Thái. Chúng ta hãy hy vọng là thế này đã đủ tốt cho cháu rồi, ông nói. Buộc phải vậy thôi. Mark bò vào trong. Một lần nữa, anh lại nói câu ấy. Cảm ơn bác. Cảm ơn. Với Mark Vandenberg, đó là hai từ đáng thương nhất mà anh có thể nói ra, và hai từ ấy chỉ có thể được cạnh tranh quyết liệt bởi câu cháu rất tiếc. Có một thôi thúc trường trực trong anh, bắt anh phải nói cả hai câu cảm thán này ra, và chúng được bắt nguồn từ nỗi cắn rứt. Không biết đã bao nhiêu lần trong những giờ đồng hồ tỉnh táo đầu tiên ấy anh muốn bước ra khỏi căn hầm rồi rời căn nhà đó mà ra đi luôn. Hẳn phải đến hàng trăm lần. Tuy nhiên mỗi lần như thế thì ý muốn ra đi ấy trong anh chỉ như một cơn đau nhói lên mà thôi. và điều này càng khiến anh thấy tồi tệ hơn nữa. Anh muốn đi ra ngoài lại Chúa, anh mới muốn đi ra ngoài làm sao, hay ít nhất là anh đã từng muốn là mình sẽ đi ra ngoài, nhưng anh biết rằng mình sẽ không làm thế. Đó cũng chính là cái cách mà anh đã bỏ lại gia đình mình đằng sau ở Stuttgart dưới tấm màn che được dệt bằng lòng trung thành giả tạo. Để mà sống. Sống là sống. Cái giá phải trả là cảm giác tội lỗi và sự xấu hổ. Trong những ngày đầu tiên Max sống dưới tầng hầm, Liesel không có việc gì dính líu đến anh cả. Con bé phủ nhận sự tồn tại của anh. Mái tóc phất phơ phát ra tiếng kêu loạt soạt của anh, những ngón tay lạnh ngắt trơn tuột của anh. Sự hiện diện như tra tấn của anh trong nhà. Mẹ và bố. Giữa họ có một vẻ nghiêm trang khó tả và rất nhiều quyết định bất thành. Họ đã nghĩ đến việc chuyển anh đi chỗ khác. Nhưng chuyển đi đâu cơ chứ? Không có câu trả lời. Trong hoàn cảnh này, họ chẳng có bạn bè nào để được giúp đỡ cả và như bị tê liệt. Không còn chốn nào Mark Vandenberg có thể dung thân được nữa. Chỉ có họ, Han và Rosa Huberman. Liesel chưa từng thấy họ nhìn nhau nhiều như vậy, hay nhìn nhau với một sự nghiêm trọng đến như vậy. Họ là người đã mang thức ăn xuống và bố trí một thùng đựng sơn cũ cho Mark Tiêu Tiểu vào đấy. Những thứ chứa trong thùng đó sẽ được Han đem vứt đi một cách cẩn thận hết mức có thể. Trong lòng ông vẫn nhen nhúm chút hy vọng là ông sẽ nhận được thuê làm thợ sơn thêm vài lần nữa. Rosa cũng mang xuống cho anh vài xô nước nóng để cọ rửa thân thể. Người Do Thái này đã hôi thối lắm rồi. Bên ngoài, một dãy núi được hình thành từ bầu không khí lạnh lẽo của tháng 11 luôn trực chờ trước cửa mỗi lần Liesel ra khỏi nhà. Những cơn mưa phùn cứ đổ xuống từng chập. Những xác lá khô rụng đầy đường. Không lâu sau, đã đến lượt kẻ trộm sách phải xuống tầng hầm. Họ đã buộc con bé phải làm thế. Nó bước một cách ngập ngừng xuống những bậc cấp, biết rằng nó không cần phải nói lời nào cả. Tiếng chân nó bước loẹt quẹt cũng đủ để làm anh thức dậy rồi. Giữa căn hầm, con bé đứng đó và chờ đợi, cảm thấy mình như đang đứng giữa một cánh đồng tối om mênh mông bát ngát. Mặt trời trên cánh đồng ấy như đang lặn sau một cụm lúa đã gặt. Khi Mark bỏ ra ngoài, trên tay anh đang cầm quyển Mein Kampf. Lúc mới đến đây, anh đã đưa trả cuốn sách lại cho Han Huberman, nhưng ông bảo anh có thể giữ nó. Dĩ nhiên là Liesel, khi đang bưng bữa tối của anh trong tay, không thể rời mắt khỏi quyển sách đó. Đó là một quyển sách mà con bé đã trông thấy vài lần ở chỗ BDM, nhưng những hoạt động của chúng ở đó không bao gồm việc đọc hay sử dụng trực tiếp đến quyển sách này. Thỉnh thoảng người ta lại nhắc đến sự vĩ đại của nó cũng như những lời hứa hẹn rằng chúng sẽ có cơ hội được nghiên cứu quyển sách ấy trong những năm sau này, khi chúng được chuyển sang một bộ phận Hitler cấp độ cao hơn. Mark khi nhận thấy sự chú ý của con bé cũng xem xét quyển sách. Có không? Con bé thì thầm. Có một cái gì đó rất lạ trong giọng nói của nó, hoàn toàn ngoài dự kiến và đang loăn xoăn trong miệng nó. Người Do Thái ghé đầu mình lại gần hơn chút nữa. Bitte, sao cơ? Nó đưa cho anh ta món súp đậu và quay ngược lên tầng trên, mặt đỏ bừng vì xấu hổ và thấy mình thật ngốc nghếch. Đó có phải là một quyển sách hay không? Con bé luyện tập điều mình muốn nói trong phòng vệ sinh trước tấm gương nhỏ. Mùi nước đái vẫn vướng vất xung quanh nó, vì Mark vừa mới dùng đến cái thùng sơn trước khi con bé đi xuống. Sợ ai gơ tanh, con bé nghĩ thầm. Thật là một cái mùi kinh khủng. Không nước đái của ai có mùi dễ ngửi như chính nước đái của bạn cả. Ngày tháng tập tễnh trôi qua. Mỗi buổi tối trước khi chìm vào trong giấc ngủ, con bé lại nghe thấy giọng nói của mẹ và bố trong gian bếp, bàn bạc xem điều gì đã được thực hiện, họ đang làm gì, và điều gì sẽ phải xảy ra tiếp theo. Lúc nào cũng vậy, hình ảnh Mark lại trôi lơ lửng bên cạnh nó. Luôn là cái vẻ mặt tổn thương, đầy biết ơn của anh, và cặp mắt tối om như đầm lầy của anh. Chỉ duy nhất một lần, có một tiếng nói lớn trong gian bếp. Đó là bố. Tôi biết. Giọng của ông nghe thật dữ dằn, nhưng ông đã kịp khiến nó quay trở về thành một tiếng thì thầm nghẹt lại trong cổ họng một cách vội vã. Dù vậy thì tôi vẫn phải tiếp tục ít nhất là vài lần một tuần. Tôi không thể ở đây suốt được. Chúng ta cần tiền, và nếu tôi không chơi đàn ở đó nữa thì bọn họ sẽ đâm ra nghi ngờ. Họ sẽ thắc mắc rằng tại sao tôi lại nghỉ. Tuần trước tôi đã bảo họ là bị ốm, nhưng giờ thì chúng ta phải làm mọi việc mà chúng ta vẫn làm. Đó mới là vấn đề. Cuộc sống đã thay đổi theo chiều hướng khó ngờ nhất, nhưng họ buộc phải làm như thể chẳng có gì đã xảy ra. Hãy tưởng tượng ra việc bạn phải nở một nụ cười sau khi bị tát vào mặt. Sau đó hãy nghĩ đến việc bạn phải làm như thế 24 giờ một ngày. Đó chính là sự bận bịu mà việc che giấu một người Do Thái mang lại. Khi những ngày chuyển sang tuần, thì giờ đây đã có một sự chấp nhận hoàn toàn điều đã xảy ra, tất cả hậu quả của chiến tranh, một người giữ lời hứa và một cây đàn xếp. Bên cạnh đó, chỉ trong vòng hơn nửa năm, gia đình Huberman đã mất đi một đứa con trai và thu về một nỗi nguy hiểm có thể viết thành sử thi được. Điều làm Liesel bàng hoàng nhất là thay đổi nơi mẹ nó. Dù đó là cách bà chia thức ăn một cách đầy cân nhắc, hay sự im lặng đáng chú ý của cái mồm khét tiếng, hay thậm chí cả vẻ dịu dàng trên gương mặt nhàu nhĩ như giấy cắt tông của bà, thì có một điều đang ngày càng trở nên rõ ràng. Một đặc tính của Rosa Subramanian. Bà ta là một người phụ nữ đáng nể khi gặp khủng hoảng. Ngay cả khi bà Helena Smith bị viêm khớp không tiếp tục thuê bà giặt là quần áo nữa, một tháng sau khi Mark xuất hiện lần đầu tiên ở phố Thiên Đàng, thì bà chỉ ngồi xuống bàn và kéo cái tô về phía mình. Món súp tối nay ngon lắm đây. Món súp ấy thật là kinh khủng. Mỗi sáng khi Liesel đến trường, hay trong những ngày nó liều lĩnh chuồn ra ngoài để chơi bóng đá, hay hoàn thành quãng đường giao và nhận đồ giặt ủi còn lại, bà thường khẽ nói với con bé. Và hãy nhớ đấy, Liesel, bà sẽ chỉ tay vào miệng và chỉ có vậy mà thôi. Khi Liesel gật đầu ra ý đã hiểu, bà sẽ nói. Ngoan lắm, đồ con lợn, giờ thì đi đi. Đúng như những lời mà bố đã nói, và bây giờ là lời của mẹ, thì con bé là một đứa bé ngoan. Nó luôn ngậm miệng im lặng bất kể nó đi đến đâu. Bí mật của gia đình nó được chôn giấu rất kỹ. Con bé đi trên phố với Rudy như thường lệ, lắng nghe những lời huyên thuyên của thằng này. Đôi khi chúng so sánh với nhau những gì người ta bắt chúng ghi chép ở đơn vị thiếu niên Hitler của mình, và lần đầu tiên Rudy nhắc đến một gã thủ lĩnh trẻ rất ác tên là Franz Dussler. Nếu Rudy không nói về sự khắc nghiệt của cái gã Dussler ấy, thì nó cũng bật lại cái cuốn băng ghi âm hỏng nát thường lệ thao thao bất tuyệt về bàn thắng gần đây nhất mà nó ghi được trên sân vận động bóng đá phố Thiên Đàng. Tớ biết rồi, Liesel quả quyết. Tớ đã ở đó mà. Thế thì sao? Thế có nghĩa là tớ đã thấy cảnh đó rồi, đồ con lợn. Làm sao mà tớ biết được chuyện ấy cơ chứ? Vì tất cả những gì tớ biết là có thể cậu đang nằm đâu đó trên mặt đất, liếm láp đống bùn mà tớ để lại đằng sau khi tớ ghi bàn. Có thể chính Rudy là người đã giữ cho con bé tỉnh táo, bằng sự ngu ngốc trong cách nói chuyện của thằng bé, mái tóc như được nhuộm màu vàng chanh và cái tính tự phụ của nó. Dường như thằng nhóc này luôn cộng hưởng với một suy nghĩ đầy tự tin rằng cuộc sống vẫn chẳng là gì khác ngoài một trò đùa, một chuỗi thành công bất tận được cấu thành từ những bàn thắng, những trò lừa bịp và những tiết mục tán gẫu vô nghĩa. Bên cạnh đó, con bé vẫn còn có vợ của ngài thị trưởng và những buổi đọc sách trong thư viện của chồng bà. Giờ thì trong đó rất lạnh và mỗi lần con bé ghé thăm căn phòng ấy lại càng lạnh hơn, nhưng Liesel vẫn không thể tránh xa nơi đó được. Nó thường chọn một chồng sách và đọc mỗi cuốn vài đoạn ngắn, cho đến một buổi chiều nọ con bé tìm thấy một quyển sách mà nó không thể đặt xuống được. Quyển sách ấy có tên là Người Huýt Sáo. Ban đầu con bé bị thu hút bởi quyển sách này vì thỉnh thoảng nó vẫn trông thấy một người huýt sáo trên phố Thiên Đàng Pfiffikus. Nó luôn nhớ ra hình ảnh con người ấy cúi gập xuống trong áo khoác của lão, và sự xuất hiện của lão tại đống lửa được đốt lên vào ngày sinh nhật của quốc trưởng. Sự kiện đầu tiên xảy ra trong quyển sách là một vụ giết người bằng dao trên một con đường ở Viên, không xa Stefan đầm lắm. Một đoạn trích nhỏ từ quyển sách Người Huýt Sáo. Cô nằm đó, sợ hãi, trong một bể máu, một giai điệu lạ lẫm vang lên trong tai cô. Cô nhớ lại con dao trong và ngoài, và một nụ cười. Như thường lệ, người huýt sáo đã mỉm cười trước khi hắn chạy mất vào màn đêm tăm tối đầy chết chóc. Liesel không chắc là những từ ngữ của quyển sách hay là cánh cửa sổ mở đã làm con bé run rẩy. Mỗi lần nó đến giao hay nhận đồ giặt ủi ở nhà ngài thị trưởng, con bé lại đọc ba trang sách và lạnh run lẩy bẩy, nhưng nó không thể chịu đựng mãi được. Tương tự như vậy, Mark Vandenberg không thể chịu đựng căn hầm thêm được nữa. Anh không hề phàn nàn anh không có quyền, nhưng anh có thể cảm thấy mình đang chết một cách chậm chạp trong căn hầm buốt giá ấy. Như bạn sẽ thấy sau này, việc anh sống sót là nhờ vào bản thân và việc đọc và viết và một quyển sách có tên là Cái Nhún Vai. Liesel, một đêm nọ Han nói với con bé. Đi nào. Kể từ khi Mark xuất hiện, đã có một sự gián đoạn đáng kể trong quá trình tập đọc của Liesel và bố nuôi nó. Rõ ràng ông cảm thấy rằng bây giờ là một thời điểm thích hợp để quay lại với việc này. Nacom, ông bảo nó. Bố không muốn chữ nghĩa của con rơi rụng đi mất. Đi lấy một quyển sách của con đi. Quyển Cái Nhún Vai thì thế nào nhỉ? Điều khiến con bé thấy do dự trong việc này là khi nó quay lại với quyển sách trong tay. Bố đã ra hiệu cho nó theo ông xuống phòng học cũ của họ. Tức là căn hầm. Nhưng bố à, con bé cố gắng thuyết phục ông. Chúng ta không thể. Sao chứ? Có một con quái vật dưới đó hay sao? Lúc đó là đầu tháng 12 và thời tiết đã trở lên lạnh giá vô cùng. Căn hầm mỗi lúc một kém thân thiện theo từng bậc thang. Dưới đó quá lạnh, bố à. Điều đó chưa từng làm con thấy phiền trước đây. Đúng, nhưng nó chưa bao giờ lạnh thế này. Khi họ đi xuống, bố thì thầm với Mark. Chúng tôi có thể mượn ngọn đèn dầu một chút được không? Với một cử động, những tấm tre và thùng sơn được dịch chuyển và cây đèn được đưa ra truyền từ tay người này sang tay người kia. Nhìn ngọn lửa, Han lắc đầu rồi nói. Esesia Wan Sin, nét. Chuyện này thật là điên rồ, phải không? Trước khi bàn tay ở bên trong kịp sắp xếp lại những tấm tre, ông đã bắt lấy nó. Làm ơn đi ra ngoài đi, Mark. Những tấm tre được rời sang một bên một cách chậm chạp, rồi thân thể và gương mặt hốc hác của Mark Vandenberg xuất hiện. Trong ánh sáng ẩm ướt, anh đứng đó với sự ngượng ngập đến lạ kỳ. Anh run rẩy. Han chạm vào cánh tay anh, để kéo anh lại gần hơn. Lạy các đấng Giê-xu, Maria và Joseph, anh không thể ở dưới này được nữa. Anh sẽ chết cóng mất. Ông quay đầu lại. Liesel, hãy đổ đầy nước vào bồn tắm. Đừng quá nóng. Hãy giữ cho nước luôn ấm ấm như thế khi nó bắt đầu nguội dần. Liesel chạy lên. Lạy các đấng Giê-xu, Maria và Joseph. Con bé lại nghe thấy câu đó khi nó đến được chỗ hành lang. Khi anh đã ở trong cái buồng tắm nhỏ xíu ấy, Liesel đứng lắng nghe ở chỗ cánh cửa buồng vệ sinh, hình dung ra làn nước ấm bốc hơi khi nó hôn nóng thân thể lạnh như một tảng băng của anh. Mẹ và bố đang ở đoạn cao trào của cuộc tranh cãi trong gian phòng vừa là phòng khách vừa là phòng ngủ, những giọng nói im lặng của họ như bị mắc kẹt nơi bức tường hành lang. Anh ấy sẽ chết dưới đó, tôi thề với bà đấy. Nhưng ngộ nhỡ có ai nhìn vào thì sao? Không, không, anh ấy sẽ chỉ lên đây vào ban đêm thôi. Ban ngày thì chúng ta sẽ mở toang mọi thứ ra. Không có gì phải che giấu cả. Và chúng ta sẽ dùng căn phòng này thay vì nhà bếp. Tốt nhất là tránh xa cửa trước ra. Im lặng. Sau đó là tiếng mẹ. Được rồi. Phải, ông nói đúng. Nếu chúng ta đặt cược vào một người Do Thái, không lâu sau là giọng của bố. Thì tôi thích đặt cược vào một người còn sống hơn, và kể từ giây phút đó trở đi, một thông lệ mới đã ra đời. Mỗi đêm, lửa sẽ được nhóm lên trong phòng của mẹ và bố, và Mark sẽ xuất hiện trong im lặng. Anh sẽ ngồi ở góc phòng, bị chuột rút co quắp lại và lúng túng, chủ yếu là vì lòng tốt của những con người này, tâm trạng đau khổ dằn vặt vì mình đã sống sót và quan trọng hơn hết là hơi ấm kỳ diệu tỏa ra từ ngọn lửa. Khi những tấm màn đã được khép chặt lại, anh ngủ trên sàn nhà với một cái đệm kê dưới đầu trong lúc đống lửa lụi tan dần và biến thành tro bụi. Đến sáng thì anh sẽ quay lại căn hầm. Một con người không có tiếng nói. Như một con chuột Do Thái quay về cái hang của mình. Giáng sinh đến rồi đi với mùi của một sự nguy hiểm tột độ. Đúng như đã đoán trước, Hàn còn không về nhà, điều này vừa là một điều may mắn đồng thời